quan tâm đến công việc, cuộc sống nên đi cùng với việc, biết quan tâm đến bản thân mình. Đó cũng chính là cách cảm nhận cuộc sống tốt nhất. Hãy tạm quên đi thực trạng rối ren của cuộc sống. Chúng ta sẽ quay lại sau. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào tìm hiểu cái tôi nhé. Tôi trả lời cho câu hỏi: tôi là ai? Cháu là tổng thể tất cả những gì thuộc về con người của cháu. Mỗi người đều có cái tôi của riêng mình. Nhưng cháu đừng xem cái tôi giống như một kiểu nhận dạng dấu vân tay hay đại loại thế. Nó có nghĩa quan trọng hơn nhiều. Chính vì thế, cái tôi rất cần sự quan tâm của chúng ta.
Nhưng thực sự thì cháu vẫn chưa hiểu được tại sao cái tôi lại quan trọng như vậy.
Bởi vì chỉ khi nào biết cách quan tâm đúng mức đến bản thân và cảm thấy hài lòng với chính mình, thì khi đó chúng ta mới có thể cảm nhận được những niềm vui đến từ bên ngoài. Rồi nhờ đó mà chúng ta vui hơn, làm việc tốt hơn, lại có thể luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thật khó để trở thành chỗ dựa cho người khác một khi chính mình không tìm thấy điểm tựa cho bản thân. Có một dạo, cách đây vài năm, chú thấy cần phải bắt đầu học cách thay đổi mình và thử nhìn cuộc sống theo một cách khác. Nhờ thế, chú càng ngày càng hiểu rõ hơn con đường đưa ta đến gần với bình an và hạnh phúc. Hãy thử quan sát một người sống thiếu niềm vui, ta thấy ngay vẻ uể oải, trì trệ đến phát chán của họ. Có bao giờ cháu tự hỏi, sao lại có những người đáng chán nản như thế không?
À, những người đó thì sống vậy thôi. Họ chẳng quan tâm nhiều đến cái gì cả, gia đình, bạn bè. Ngay cả bản thân họ cũng không nốt. Họ thấy tất cả đều như nhau một cách hờ hững.
Hoàn toàn chính xác.
Vị bác sĩ gật gù.
Đúng là họ thiếu quan tâm đến cuộc sống. Như thế cháu cũng có thể đoán được cảm giác của mọi người khi ở cạnh kiểu người vô cảm đó phải không?
Chàng trai mỉm cười ý nhị. Thật không có gì tệ hơn.
Vậy bất cứ ai, khi không thể tự quan tâm đến bản thân mình, thì cũng chẳng thể nào quan tâm đến người khác được. Sẽ ra sao nếu họ thay đổi và biết quý trọng bản thân mình hơn?
Trong lúc chờ đợi câu trả lời của chàng trai, ông lại hỏi thêm.
Vậy theo cháu, thì làm thế nào để nhận biết một người nào đó đã vượt qua được cảm giác chán nản?
Có lẽ là họ bắt đầu biết tự chăm sóc mình hơn. Chẳng hạn, chịu bỏ thời gian đứng ngắm mình trước gương hoặc ăn mặc chỉnh tề hơn trước khi ra ngoài.
Rõ ràng là như thế. Những người có thái độ sống lạc quan, yêu đời, bao giờ cũng biết cách quan tâm đến bản thân tốt hơn những người khác. Và chú đã bắt đầu như vậy, trở thành một người chăm sóc. Nếu muốn, cháu cũng có thể bắt đầu từ đó. Cháu thử đặt mình vào vị trí một người làm giường giỏi, phải chăm sóc một khu giường. Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu biến khu giường đó thành những mảng hoa đủ màu sắc? Đâu đó là sắc đỏ ngọt ngào của hồng nhung đang hé nụ, sắc vàng rực rỡ của hoa cúc kiêu sa, rồi xen kẽ là sắc trắng tinh khiết của hoa trà mi dịu dàng. Và kia nữa, những tán cây bách tùng mạnh mẽ dương cao đang mùa trổ lá. Thật dễ đoán phải không? Cháu sẽ rất hài lòng, và người khác cũng vậy. Mọi người sẽ tìm đến vườn hoa của cháu để có những giây phút hòa mình với thiên nhiên, để thư giãn tâm hồn. Hãy dùng trí tưởng tượng để hình dung ra những kết quả tuyệt vời do công việc làm vườn mang lại. Cháu có thấy mùi hương từ vườn hoa đưa lại không?
Chàng trai khẽ nhắm mắt. Anh cảm thấy dường như mùi hương cỏ hoa đang từ từ len vào hồn anh, sau đó xâm chiếm cả tâm trí anh. Một lúc sau, vị bác sĩ hỏi:
cháu cảm thấy thế nào khi trở thành một người chăm sóc, một người làm vườn say mê?
Suy nghĩ một hồi, chàng trai trả lời trong khi mắt vẫn còn khép: cảm giác thật nhẹ nhàng, cháu thấy thoải mái lắm.
Với chú, việc nghĩ đến khu vườn tưởng tượng thường giúp chú lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn. Chú chia khu vườn của mình thành ba phần, đại diện cho ba thế giới khác nhau: tôi, người khác và chúng ta.
Có phải chú muốn nói là chú đang quan tâm đến chính mình, đến người khác, và cuối cùng là quan tâm đến tất cả mọi người.
Đúng thế, tôi chính là bản thân chú, còn người khác là cái tôi của cháu. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có nhu cầu được công nhận như nhau. Nghĩ đến người khác đồng nghĩa với việc chú đã nhìn ra cái tôi trong cháu.
Nói xong, ông đưa tay xoay nhẹ quả địa cầu ở góc bàn.
Còn chúng ta tượng trưng cho mối quan hệ giữa con người với nhau. Đó là mối quan hệ giữa chú cháu mình với gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, nó cũng có thể là một mối liên hệ vô hình với những người không quen biết, những người vô tình gặp ngoài đường hay cả với những người cách xa chúng ta nửa vòng trái đất.
Lúc này chàng trai đã có thể cảm nhận được sự yên bình và tình yêu cuộc sống từ vị bác sĩ. Anh càng muốn khám phá và hiểu nhiều hơn về những điều ông nói. Chú có thể nói cho cháu nghe về phần thứ nhất không? Phần cái tôi, quan tâm đến bản thân ấy.
Bây giờ, cháu hãy đưa tâm trí mình trở lại khu giường và bắt đầu cảm nhận mọi thứ ở đây. Những khóm hoa lung linh trong nắng, gió nhẹ nhẹ lay động hàng cây, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
Nghe lời ông, chàng trai bắt đầu nhắm mắt lại. Anh nghe thoảng đâu đó mùi hương thật dễ chịu. Trước mắt anh hiện ra những khóm hoa rực rỡ, đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Cả không gian ngập tràn hương hoa thắm tươi, dịu ngọt. Thật tĩnh lặng và sinh động. Và dường như anh đã bắt đầu hiểu được thế nào là một người chăm sóc. Người bác sĩ lại nói,
trong những lúc thư thái như thế này, thật khó mà mường tượng được là trước kia chú đã gặp biết bao khó khăn, phiền muộn.
Vào lúc nào vậy chú?
Hồi đó, chú không bao giờ nghĩ là cần phải biết quan tâm đến bản thân. Ban đầu, chú cũng không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Chú đã đạt được một vài kết quả tốt trong công việc. Còn cuộc sống gia đình thì cũng êm ấm. Nhưng những điều đó không giúp chú cảm thấy khá hơn. Sau này nhìn lại, chú mới thấy mình đã mắc sai lầm. Quan tâm quá nhiều đến công việc hơn là gia đình và bản thân. Chính vì thế mà cuộc sống của chú mất cân bằng. Lúc đó, chú không nhận ra. Chỉ đến sau này mới...
Và rồi chú đã làm gì để thoát khỏi tình trạng đó?
Chú bắt đầu thử suy nghĩ khác đi. Điều chú làm cũng khá đơn giản. Bỏ hết mọi thứ qua một bên và bắt đầu dành một phút nhìn lại mình, cho riêng mình.
Một phút ư? Liệu có đủ không? Chàng trai không khỏi ngạc nhiên.
Theo chú như vậy là đủ. Đủ để cháu tìm lại sự thanh thản. Nếu không tin, cháu hãy thử nhìn đồng hồ mà xem. Nào, bắt đầu thử nghe. Cháu hãy ngồi im và đừng để ý đến chiếc đồng hồ nữa. Cứ ngồi thế cho đến khi cháu nghĩ rằng đúng một phút đã trôi qua.
Hai người ngồi trong im lặng. Một hồi sau, chàng trai nghĩ rằng có lẽ đã hết một phút nên đưa mắt nhìn đồng hồ. Thật khó tin, chỉ mới có 38 giây trôi qua. Hóa ra một phút là khoảng thời gian dài hơn anh nghĩ. Ông mỉm cười và không hề bất ngờ trước sự ngạc nhiên của chàng trai.
Cháu à, khi tĩnh lặng thì một phút cũng dài lắm.
Nhưng sao chỉ là một phút?
Một phút tĩnh lặng dành riêng để quan tâm đến cái tôi, đem lại cho mình rất nhiều điều đó cháu. Trong khoảng thời gian tưởng như rất ngắn đó, chú thật sự trầm tĩnh và nhìn lại những gì mình đã làm. Rồi sau đó, chú có thể xác định được những gì mình cần làm tiếp theo. Quyết định đó không chỉ tốt cho bản thân chú, mà còn tốt cho người khác và rộng hơn là cho mọi người xung quanh. Nghe thì có vẻ nhiều đó, nhưng cháu sẽ làm được, chỉ với một phút thôi.